Thứ tham cầu là khó. 8. Bị nhục không giận không tức là khó. 9. Có thế lực mà không ý là khó. Số 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó. 12. Trừ việc ngã mạn là khó. 13. Chẳng kinh người chưa học là khó. 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. 15. Chẳng nói sự phải, sự quấy là khó. 16. Gặp được thiện tri thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hóa độ người là khó. 19. Thấy cảnh không động tâm là khó. Và 20. Là khéo biết phương tiện là khó. Chứ không nổi, nhiều quá. Bây giờ tôi đi từng một, điều một đẹp nhất. Đức Phật nói rằng cái điều kiện mà khó nhất đầu tiên có thể đó là nghèo hèn mà bố thí khó. Vậy thì trong cái kinh văn này chúng ta hiểu làm sao quý vị? Nghèo hèn mà bố thí thì khó. Vậy thì nghèo hèn tức là sao? Nghèo tức là sao quý vị? Hả? Không tiền không bạc. Rồi bố thí là sao?
Giúp
người ta. Vậy thì cái câu này đó, để tôi giảng có nhiều cái tầng bậc của mình giảng lắm quý vị, tùy theo cái mức độ tu. Cái điều kiện căn bản đó, Đức Phật nói rằng cái người nghèo đó, ít tiền ít bạc đó, mà cúng dường được, mà bố thí được đó, mà cho ra được đó, khó lắm. Khó. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì ví dụ như quý vị có tiền, có 5 triệu, 7 triệu, mà quý vị thấy một người nghèo, quý vị cho 500, 700. Quý vị có 2, 3 cái tiệm buôn, thì quý vị vào chùa, thấy chùa cần, quý vị cúng 50, 70. Nó dễ hay nó khó? Dễ. Tại sao dễ? Là bởi vì mình có dư. Phải không? Mình có dư. Quý vị để ý cho coi. Khi mình có dư đó, bất kỳ cái việc gì, dư quần dư áo đó, thì sao? Mình có khuynh hướng mình cho những người khác, mình có dư, phải không nè? Rồi khi mình có ăn á, mình dư ăn á thì sao? Mình mới có khuynh hướng mình dễ cho người khác. Cái chuyện đó chuyện dễ, phải không nè? Vậy thì khó là khi nào, bởi vì khi mình không đủ ăn mà mình cho đó, thì cái cho đó mới thực sự là phát xuất từ cái lòng từ bi, trong lòng từ bi. Phải không? Tôi đói, một ngày tôi ăn 2 bữa cơm á, một bữa cơm tôi ăn như vậy là 2 chén cơm mới no. Nhưng mà tôi nhìn cái bà láng giềng tôi đó, tội nghiệp, chồng đi học tập, vợ nhà nuôi nấng 6-7 đứa con, không có cơm ăn, không có gạo ăn. Thay vì tôi để dành 4 chén cơm trong một ngày tôi no đó, tôi nhường cho 2 chén á, thì như vậy thực sự mới là chuyện khó. Phải không? Bây giờ ông bà mình có câu sao quý vị? Một miếng thì đói bằng gói thì đòi trong đó. Vậy thì cái tâm lý bình thường của chúng ta đó quý vị, là khi chúng ta dư đó, chúng ta bố thí dễ. Nhưng mà khi chúng ta thiếu đó, là chúng ta vừa đủ hay là thiếu mà bố thí thực sự mới là khó. Do vậy cho nên Đức Phật nói rằng nghèo mà bố thí được là khó. Phải không? Ở đây quý vị nào có ý nghĩa phải không? Có không? Cái đó là dễ rồi. Nhưng bây giờ trở lại cái bố thí, thường thường tôi nói hoài quý vị, khi quý vị vào chùa đó, thường thường hay nhất cái chuyện bố thí cúng dường, phải không? Bố thí cúng dường, tới chùa nào cũng nhắc chuyện bố thí, tới chùa nào là ông thầy nào cũng nhắc chuyện cúng dường. Riết rồi Phật tử mình sao quý vị? Phật tử mình sao? Có nhiều người than tôi, thầy ơi thầy hơn nữa tới ào ào là xuống được thăm quốc tế. Tại sao vậy? Bởi vì chùa này gửi, mình Phật tử nhiều chùa, rồi chùa này gửi, rồi chùa khác biết địa chỉ cũng gửi, nó rồi lý nhất là 100 chùa gửi cả năm 60 cái thân. Rồi sao có bị sanh tâm sao? Sanh tâm sao? Biết tu á thì không bực, người không biết tu á thì sao? Bực bội. Cái gì mà gửi, cái giữ hoài, chùa nào cũng gửi, phải không? Bởi vì tiền mình có giới hạn, quý vị. Chúng ta sang đây rồi đâu phải tất cả chúng ta đều giàu, phải không? Ở trong quý vị có ai giàu không? Có không? Là giống như ta nói mình giàu không? Không có. Thôi vậy thì tạm thời cho chúng ta nghèo. Bây giờ đây nè, mà khi mà được cái thơ như vậy đó, thì cái tâm trạng bình thường mình không có tiền mình cúng cũng buồn, phải không? Mình buồn tội nghiệp, mình thấy cái thầy ai cũng khổ, ai cũng muốn cắt chùa cắt miếu làm đấy, mình không có tiền mình cúng thấy cũng nó đau đau khổ khổ làm sao đâu á, mà cúng thì làm sao được? Tiền già có 500 thôi, trả 300 bạc tiền nhà rồi, 200 bạc tiền ăn rồi, lỡ rước thì bà cúng tháng 10 đồng, thế quan cho lại thiếu tiền trầu cho được. Thành ra mình thấy đau khổ. Cái đó là quý vị với người chưa biết tu á, họ thấy đau khổ. Nhưng mà nếu họ biết tu á thì sao quý vị? Nếu biết tu thì sao? Lấy cái nghèo mà cũng tiếc, mình không có tiền, mình không có tiền thì sao? Mình cho cái không có tiền. Bởi vì nếu quý vị không có tiền, quý vị ôm cái không tiền hoài thì mình mạt chẳng mạt à. Quý vị mình cho cái không tiền, không tiền là cho làm sao? Tùy hiểu. Tội nghiệp mình gửi với thầy gửi tới không có tiền, thôi để cái thơ đó quăng bên, ổng tiền thôi. Tội nghiệp nhưng với thầy mình phát tâm với thầy, cầu hướng với thầy, nó cần cái tiền bạc, phải không? Thì chẳng những không có bực mà mình cũng có phước vô khí vậy. Nghèo thì có kiếm ra nghèo. Đó rồi cái thứ nhất, đó là cái chuyện nghĩa thế gian bây giờ. Bây giờ còn cái bố thí thứ hai khó hơn chút. Bố thí đầu là quý vị nghèo mà cho tiền ra thì nó khó, phải không? Cái bố thí thứ hai á nó khó hơn chút. Mà cái chỗ này là quý vị Đức Phật dạy chúng ta làm cái chỗ này nè. Cái hồi xưa Đức Phật có cần tiền không? Có không? Đức Phật có nói với các vị Mua Ba Tư Đạt là các ông cúng dường tôi để tôi cất chùa không? Không có. Mình sau này mình phải đặt ở các chùa các vị phương tiện thế gian để tu. Cái ông Đức Phật đâu cần, phải không? Nó cần. Nếu mà ngài cần nhà to điện lớn thì ngài trong cung tổ bả như ngài ra ngoài rồi góc bồ đề mà ngài ngồi à. Tại vì cái thứ hai là bố thí là cái gương Đức Phật bố thí này. Bố thí thì sao? Bố thí á, cái thâm nghĩa của bố thí là từ bỏ. Từ bỏ. Bây giờ bố thí là thường thường bố thí nghịch lại cái mình ôm vào, mình chấp thủ tức là mình mang vào. Cái nghĩa thứ hai của bố thí ngược lại tức là mình đẩy ra. Mình đẩy ra tức là bố thí, phải không? Quý vị có tiền quý vị ôm vào giấu kín, hả? Hưởng tiền già đi đổi cất cái giường tức là mình giấu. Còn ngược lại mình đưa ra ngoài tức là mình bố thí. Vậy thì cái nghĩa thứ hai của chữ bố thí là cho ra, bỏ ra ngoài, bỏ ra. Mà bỏ cái gì ra?
Bỏ
tiền đó quý vị. Bỏ ba cái. Thường thường mình quên, mình có ba cái quan trọng gọi là rất là lớn: tham, sân và si. Mà mình thường thường mình nói tới cái tham không à, nói tới cái tham không à. Thành nó có nhiều người Phật tử họ bố thí được mà họ giữ sân si y nguyên. Tại sao vậy? Cái cho tiền cho bạn là đối diện với cái tâm tham. Tâm tham là mình ôm vào, phải không? Có 1 đồng thì muốn thêm 2 đồng, có 900 thì có muốn được 1 ngàn, có được cái nhà muốn thêm cái nhà khác, tức là mình ôm vào, mình tham. Tại là cho ra tức là đối diện với tâm tham thôi. Bớt tham, phải không? Thì có người tôi thấy có nhiều người cúng chùa cúng 1 lần 20-30 ngàn mà sân si vẫn còn đủ như thường, hơn người khác là khác nữa. Vậy thì mình thấy mình thực hiện không có trọn vẹn của việc bố thí, không có trọn vẹn. Vậy thì phải cho ra, phải bố thí tập bố thí. Cái bố thí tiền bạc nó dễ lắm quý vị, nó dễ thiệt dễ, mà cái đó là cái phương tiện hạng bét trong đạo Phật. Mà muốn bố thí cho đấy là phải là bố thí là pháp thí. Trong kinh là pháp thí là cái bố thí hay hơn hết, là mình nhìn pháp thí là mình theo pháp mình làm, bỏ cái tham đi, bỏ cái sân đi, bỏ cái sân si đi, tức là bố thí á. Quý vị hiểu được không? Để tiền tham tức là mình mang vào, bỏ tiền ra tức là mình bố thí. Sân tức là mình giảm, mình giảm. Mà bố thí như vậy thì sao quý vị? Thường thường cái người bố thí, cái kết quả của người bố thí là sao? Làm cho sung sướng, sung sướng. Tôi lấy ví dụ như bị sân giận đi, hả? Con nó lỡ mình nói nó hoài, ví dụ nghe em đi học đàn rồi đi học về, em đi về nhà không? Đi, đi kéo bè cái lũ đi chơi đi bờ gì đó rồi tối về đài già đó nó mắng lại. Ở Việt Nam nó nghe, ở Mỹ thì nó ngược lại. Nó nói ngược lại thì mình sao quý vị? Mình nổ sân, không? Nổ sân lên thì sao? Dài hay là cắt thì dục đó. Mà hãy mình dục lên, tức là mình dục nó rồi mình giận mà. Mà dục nó thì nó làm sao? Nó kêu cảnh sát. Cảnh sát tới nhà. Để thì mình sanh ra. Bây giờ nó ôm cái dục của mình. Mình giận, mình dục nó ôm cái, nó ôm cái tắt. Không đúng nó gì nó ôm. Nó ôm nó kêu cảnh sát. Phải không nè? Con nói ngược với mình ôm cái lời nói ngược đó mình mới, mới giận mới đánh nó. Rốt cuộc hai bên đều sao quý vị? Hai bên đều khổ. Phải không? Hai bên đều khổ. Nó lấy một ví dụ khác. Nay đi chợ đại chúng. Chẳng đi chùa, trước khi ghé chùa ghé chợ đại chúng vô mua. Hả? Đi mua rồi mình cũng vô tình thấy một bó cải gì đó, nó để là sáu chục xu một thao, sáu chục xu. Nó đồ đi ra thì mình dòm thấy sáu chục xu. Thì đi ra cái cô tính tiền, cô không nhớ tiền, cô hỏi mấy người bên dưới của bà, nói nhớ là tiền sáu chục xu gì đó, sáu chục xu. Thì mình coi lén phép quên mất cái gương đi, coi lén phép cái dễ dám vậy đó, nói cổ, cô không tin. Cô kêu ta vô xét thì coi cái giá nó bao nhiêu xu, thấy không? À cái người ta vô ai về 60 ta là 80 xu. Cái giá nó 80 xu. Mà mình vô tình mình lục chụp mình không có ngớ, quên đi. Mình giờ mình nhớ 60 xu mình nói cổ 60 xu. Để cô này có trợn mắt cô giờ mình. Có nói nữa thì cô trợn mắt cô giờ. Ý của nói bà này nó dốc. Phải không? À mình thiệt tình không có. Thầy nói 60 xu cho mà 60 xu. Mình đi trả tiền rồi mình không biết làm sao bây giờ cái lỗi của mình. Bước ra cửa dần cho mình phải dần dần tức bụng cái lỗ lỗ của mình thiệt tức bụng nhỏ này cũng phi cục lớn hơn là phát hả đi ra bắt quá quả đợi chúng ta cái lạnh dữ hầm bụng rồi về tới nhà thôi rồi ví dụ bó rau về tới nhà chiều nay làm bó rau ăn á thì cầm bó rau lên thấy mặt cô đó khen bệnh xong đến bó rau thấy mặt cô đó hả tới chừng ăn nhiều nấu cơm với chồng con ăn ăn con ăn món canh ăn con canh thật sự ăn mặt con kia đến tối ngủ cũng vậy. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đúng vì tại biết sao vậy không? Mình không chịu bước tiếp hả? Mình không chịu bỏ cổ bước ra khỏi cửa đại chúng rồi bỏ cổ ở lại cổ làm cho tìm nó đừng dắt cô về nhà bỏ cổ đó thì làm sao mình có chịu khổ của mình hả? Bỏ cái sao vậy thì chúng ta thấy nó tương tự cái si cũng vậy đó quý vị. Thì bây giờ cái đầu tiên Đức Phật nói cái người nghèo bố thí là khó có hai ba nghĩa. Thì nghĩa thứ nhất không? Là không có tiền đó mà bỏ tiền ra nó khó. Mà cái nghĩa thứ hai tôi nghĩ là Đức Phật muốn hơn, muốn chúng ta làm hơn là mình đó, u mê mình nghèo là nghèo phước đức á. Cái nghĩa thứ hai là nghèo nghèo trí huệ đó, tất cả chúng ta nghèo trí huệ. Mà đã nghèo trí huệ thì là bỏ tham khó, bỏ sân khó, bỏ si khó. Quý vị thấy được cái nghĩa thứ hai chưa? Hiểu được không? Cái nghĩa thứ nhất nó dễ, không có tiền mà cho ra thì khó. Cái nghĩa thứ hai, Đức Phật nói những người mà không có học pháp, không có biết giáo lý, tức là nghèo mà nghèo với trí huệ á. Mà nghèo với trí huệ thì bỏ tham, bỏ sân, bỏ si khó. Phải không? Quý vị được đi học pháp, giàu hơn ta chứ ta sao nghèo? Hồi đó tôi hỏi giàu ai dám nói? Giáo hơn chứ sao giáo ít cho quý vị cũng biết là tham lam là không phải giận là không phải hả thì mình hơn ta rồi mình giáo hơn ta phải không à vậy thì cái thứ hai đó quý vị là chúng ta những người nghèo nghèo trí huệ đó bỏ tham bỏ sân bỏ si là khó cái chỗ này là quý vị nó quan trọng lắm quan trọng lắm ai biết tu á bao nhiêu đang tu cũng được không? Hồi nãy trước khi mà chúng ta giảng này có cái gì quý vị? Có cái đâm tay. Có cái đâm tay. Phải không? Ở đây đó trước sau gì đó quý vị thì chúng ta cũng tới chỗ đó thôi. Sợ không? Sợ không? Cái người có trí huệ không có sợ. Tại sao vậy? Tôi hồi xưa đó quý vị, tôi hay đi làm, tôi đi những đám ma, nói cũng buồn cười. Tôi hay ở Mỹ, Việt Nam đó, thường là Phật tử thì có cái kỳ cục lắm. Một năm á, không có tới chùa lần. Cái chùa 10 năm không cái chùa đó. Mà hãy có cha mẹ ông bà chết thì sao? Nhất định phải thỉnh cho được ông thầy mới nghe. Không có ông thầy thì sao quý vị cũng thỉnh ai đó tới tụng kinh. Quen vậy. Thì tôi hai cái câu liễn mà tôi ưng nhất á. Thì họ thì tới thì sao người hai biết, thường thường ở Việt Nam đó thích nhất mấy câu liễn với tàu á, viết dán thì họ không biết viết gì, họ không biết chữ, mà viết đông viết tay cũng được. Tôi có hai câu tôi ưng hết sức, tới bây giờ tôi cũng thích nữa. Hai câu nó như vậy là tam thốn sức, tam thốn khí thải thiên bản dụng, nhất tức bất hồi vạn sự vui. Tôi biết hai câu đó. Là tam thốn khí tại khi bằng dụng là cái hơi thở mình, nếu quý vị có ba tấc à, mà ba tấc hơi đó còn á thì trăm ngàn chuyện sanh ra đủ thứ hết. Mà nhất tức bất hồi vạn sự hương á, một hơi thở thở ra cái khí hít vô không được, mọi việc đều dừng hết. Có phải vậy không? Có phải vậy không quý vị? Cái hơi thở mình mấy tấc? Ba tấc. Quý vị thử đó, thì mình đo thế coi ha. Hít vào đây nha, từ ở đây xuống tới cái cuốn cổ mình, cho nên cái cuối của cái buồng cổ mình nhớ ba tấc à. Và hết vô được ba tấc, hai ba tấc còn đó thì sẽ đủ cái chuyện hết. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện trời, chuyện đất, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện trước, chuyện sau, đủ suốt chuyện hết á. Phải không? Mà thở ra cái kỳ rồi cái hít vô không được cái sao? Sư bà có đám rồi đó. Bởi vì hít chốn được cái chuyện của sư bà thôi. Nó buồn cười lắm quý vị. Mà bây giờ đó, nếu mình không bố thí đó quý vị, nếu không bố thí đó, thì một lúc nào đó mình bị bắt buộc phải bố thí. Bị bắt buộc. Tôi hỏi thiệt quý vị nha, quý vị làm cái gì đó mà quý vị thích, quý vị làm đó, quý vị thấy thoải mái không? Thoải mái không? Thoải mái. Mà giờ quý vị cái gì mà không thích mình làm, mình không thích làm, mà bị buộc phải làm, mình thấy sao? Khó chịu, bực bội, phải không? Chửi được chửi. Cái chuyện đó chuyện bình thường đó, phải không? Vậy thì mình nghĩ cuộc đời quý vị tại sao tại sao đi ngựa chết một cách vui vẻ, phải không? Chết một cách vui vẻ, chết khi đi chợ. Mà có những người chết trong cái trần trọc, trong cái uất ức, chết không nhắm mắt. Bây giờ họ biết thế nào cũng chết rồi, chuẩn bị trước. Tại nên mình muốn làm vậy mà thông thả đi đi chợ, phải không? Còn chết mà nhắm mắt, chết mà nó trần trọc, nó khổ đau, nó trợn trừng nó mắt lên á, là cũng như mình bị người ta buộc mình làm cái mình không thích vậy đó. Chửi rủa mình tức, mình quán, mình hận, mình chửi. Mà làm sao mình tránh được? Tránh được không? Không tránh được đâu. Nói cái chết thì có lẽ là quý vị sợ, nhỏ nhỏ sợ, nhưng mà chúng ta cũng nên suy nghĩ tới đó, nên suy nghĩ tới để đây mình thấy. Vậy thì bây giờ để quý vị mình tập bố thí đi, tập bố thí đi. Có tiền thì cũng dùng tiền, không có tiền thì cũng dùng pháp, pháp bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bao nhiêu đó là cũng dùng rồi đó. Còn quý vị vào chùa, quý vị vào chùa, tôi nói thật nha, quý vị vào chùa cúng dường tiền đó, có những vị mà tu hành mà nói thật với quý vị đó là phát tâm cúng dường đi hả, rồi thấy quý vị cúng dường 100 đồng mừng quá, thấy quý vị cúng dường 10 đồng mà không mừng đó, thì quý vị sao quý vị? Ví dụ bây giờ nhé, tôi đi vào chùa tôi cúng, tôi nghèo không có tiền, tôi hướng trợ cấp xã hội mà là không có, rồi tôi nghèo quá đi đưa thì tôi trì để có 10 đồng ha. Tôi nghe là thứ bà đi chơi, thứ bà thôi bà đi lên lấy Phật đi nhé, nói rồi đó, rồi lên đó cái bà sao bà nói thưa thầy, thưa ai đó không biết, cái con cũng nghèo quá, nói cái trà phước đức quá, tôi mời uống trà. Trường hợp đó quý vị làm sao, quý vị nghĩ làm sao hả? Quý vị nghĩ làm sao? Quý vị không có gì, giả sử quý vị nhập trường hợp đó, quý vị nghĩ sao? Buồn buồn, phải không? ổng buồn thì ổng buồn, nếu buồn buồn đó là cái người đỡ đỡ đó, khuất mặt thì thôi, mà em thấy thì mặt thì sao sao quý vị, là mơ một bồn giống đâu không, không nên gì vậy, không nên gì vậy, là bởi vì cái người đức tu đó, quý vị tới chỗ đó phải tập bỏ cái người thế gian đó, họ nói nam mô bồ tát là chuyện gì chứ, phải không? Nhưng mà nếu người đức tu như quý vị nam mô và phật tu nguyện cho ông thầy, tu nguyện cho cô đó quá, tu một phần tham sáu phần phật, tội nghiệp cho họ là bởi vì họ xuất gia họ làm như vậy đó quý vị, địa ngục hai ba cửa địa ngục chờ sẵn họ hết, mình tội nghiệp cho họ, mình thương họ, phải không? Phải thương rồi, bởi vì thấy họ đọa địa ngục mình thương cho họ, như vậy đó mình mới biến cái sân á thành cái con đường giải thoát tu, phải không? Có nhiều người nói tôi ghét thầy tu không đi chùa, tôi nói sao vậy, sao vậy, thấy cái gì mà tôi vô á không ai giận hết trơn á, không ai giận hết trơn á, thấy ăn mặc lè bè không ai giận, rồi thấy cái bà đó ăn mặc cái buộc rồi thấy vô rồi chào đón niềm nở. Tôi nói ngay, tôi nói cái đó là cái ta dạy mình tu đó, phải không? Người vào chùa để muốn tu bao nhiêu đó, mặc dầu cái việc đó vô tình nhưng mà chính họ dạy mình tất cả. Tôi nhớ nhá, thế từ đây sao đi chùa đó ha, biến những cái chỗ đó thành cái phương pháp tu. Mà như vậy là bố thí đó, bố thí cái gì, bố thí cái sanh mình tức đó, mình nghèo quá người ta có thường mình tức bỏ cái tức đó ra thì là bố thí cái sanh rồi. Rồi bố thí cái gì, bố thí cái tự cái lòng thương tội nghiệp, họ tu hành họ làm như vậy bỏ đi một rồi cái chất mình thương xót cho họ, bố thí cái lòng thương. Chúng mình thấy tại là chúng ta chuyển cái phiền não, ta nói là phiền não tức bồ đề là vậy đó, chuyển cái phiền não nó trở thành cái niệm giải thoát ha. À bây giờ tôi có hai câu việc mà bây giờ tôi kể nó mình tôi kể nhiều lần để tôi có lại tôi kể lại cho mình nghe. Cái nghề về tiền bạc đó mình bố thí lớn, có bị có 100 đồng bố thí đồng bạc đó ha, trước mặt sư bà thì đưa 1 đồng, còn lớn sư bà nó bỏ thùng công đức đi lấy 50 chưa bỏ được rồi không nên thật. Nhưng ngược lại nếu có bị nghèo của quý vị, nghèo bố thí đó, quý đó về tiền bạc, có kể quý vị nghe hồi đức phật còn tại thế đó, con bà cụ đó bán nghèo lắm, nghèo lắm, nghèo sơ nghèo sát, cái nói chuyện gì đó, nghèo sơ nghèo sát, nghèo sạp ra tro, nghèo ho ra máu, nghèo cái gì đó, nghèo lắm, nghèo tới nỗi đêm mai mà, phải không? Nghèo sơ nghèo sát, nghèo sạp ra tro, nghèo ho ra bụi, nghèo lún vô bờ đã cái nghèo, nghèo lắm, phải đi ăn mài. Mà quý vị biết đi ăn mài đó thì cái lợi tức của ăn mài đâu sao quý vị biết được không? Không. Hướng dùng dài biết được bột tay là cái chắc nó tới thì chắc chắn con nhiều nó có. Ăn mài thì không có. Bữa đói bữa đó, phải không? Bà là bữa đó bà đi sinh thì nhầm cái ngày sắp tới Phật đản rồi. Thì cái ngày mà cái bữa đó ngày vía là đầm tháng 4 đó, thì các vị vua chúa cái người trong ở trong thành phố đó quý vị, họ mới mua dầu đó làm cái hội hoa đăng cúng Phật. Hội hoa đăng tức là mình bây giờ như là những cái chiệu hoa rồi đó, đốt đèn cúng Phật. Bà nghĩ 70 mấy tuổi rồi, từ lúc nhỏ tới lớn chưa hề biết ăn được bữa cơm ngon, chưa biết ăn được bữa cơm ngon, cơm cũng thừa canh canh cạn, nghèo quá đi. Mà nghe Đức Phật dạy nghèo bố thí là khó, là khó. Bà tại sao mình không làm thử? Thì thấy ai cũng đốt đèn, ai cũng đơn người thì cúng cả 100 quan tiền, người cúng 200-300 quan tiền. Ông vua ông cúng 20.000 quan tiền. Bà nghĩ cũng tham nhồ khóc, nghèo quá. Muốn cúng mà không có gì cúng thì sao vậy? Không lẽ đi xin đồ ăn cơm của người ta rồi đem cúng hả? Ngồi nghỉ hồi bà nói thôi, bữa nay đó mình xin được đồng tiền nào đó không? Mua dầu cúng Phật, mua dầu cúng, kiếm làm sao? Bữa đó bao nhiêu xin, rồi bữa đó làm ăn thất bại, xin từ sớm đến chiều không ăn cho con vợ vậy đó. Mỗi lần các cuộc chó cũng thừa kính cản á, không ai cho con vợ hết, mọi cho được hai đồng xu, hai xu thôi, hai xu thôi. Xin từ sáng tới chiều xin được có hai xu. Và đến bữa nay mình phát tâm mình cũng thật, phải chi cho hai xu rồi cho thêm công thừa canh cảnh mình ăn đó. Thì mình ăn rồi mình lấy hai xu rồi mình mua dầu cũng thật cũng được. Lúc đó ngồi thắc mắc hoài, nếu lấy hàm xu này đó, mua dầu cũng thật đó, thì lấy gì ăn? Phải không? Không có đồ ăn, có hai xu à. Cuối cùng mới nói rằng à thôi, nghèo bố thí là khó, thôi phát tâm bố thí, phát tâm bố thí, xách hai đồng xu á tới chuyện giàu, cứ bán hai đồng xu giàu. Cái cô chủ của mặt con già như mặt nhựa, nói cái gì mà hai đồng xu giàu, khóc phải năn nỉ, nói con nghèo quá thì có hai đồng xu, suốt ngày đi xin được có hai đồng xu, mà tôi muốn cúng Phật. Nhờ cho ông chủ ông nghe, ông thấy cũng có lòng, ông nói thôi tùng nghiệp thôi, hai hàm xu đông cũng được, một muỗng dầu á phải năm xu, mà muốn hai hàm xu làm sao đóng. Cũng nghĩ thôi, Việt Nam như là Việt Nam ngày xưa đó. Bây giờ mua vô, giờ quý vị vô mua mặc dù một miếng đậu hũ á 25 xu, giờ có 5 xu thôi, rồi không lẽ là sao, giờ không có 5 ta bán cho mình. Ông chủ ông tùng nghiệp nói thôi bán cho bà đi, ha, bán cho bà đi, có như chó, bà mừng quá, mua được cái muỗng dầu, mừng quá. Rồi muỗng thì làm sao đi vô ké với ta, các người khác họ đốt dầu, đốt đèn, họ đốt luôn, dầu luôn, họ đốt. Bà này thì giỏi ai cũng được hết, bị có nhiêu giỏi gì ta sợ mất công đức, ta sợ mất công đức của ta đi. Bà mới làm sao, bà mới lấy cái muỗng á, ha, rồi bà xé miếng giải. Áo bà xé như vậy, cổ bà dấn như dấn, mà để cái bộ bà nốt cung Phật. Đêm đó đó, bà không có nhịn ăn một ngày, không có ăn. Thì đêm đó già rồi, phải không? Nhịn đói, mà nhịn đói già thì yếu, khỏe ngoài tuổi rồi, yếu. Tối là bà chết, chết. Thì tối đốt đèn cúng Phật rồi á, thì đốt, đốt một đêm. Thì người ta hũ to, hũ nhỏ, đủ thứ hết trơn, có bà có cái muỗng à. Tới sáng hôm sau, thì sao? Phật mới dạy, bây giờ từ thù sát coi đốt đèn nữa. Thì mới các vị tiền tra mới ra tắt đèn, ra hổ tắt. Đèn lớn, đèn nhỏ, con vua tiên ba tiên nhạc, con đốt mấy chục luôn, hổ tắt hết. Có cái đèn nó bảo không tắt, có cái đèn trên muỗng không tắt, mà đáng lẽ đốt từ 2 giờ rồi tắt, không tắt 2 giờ rồi nữa không tắt, thổ hoài thì không tắt. Đó rồi ngày một tiền liên đó, tức là đại thần thông, vậy ra dùng thần thông để thổ cũng không tắt, đèn ai cũng tắt hết trơn. Mà có đèn của bà cụ rồi không tắt, vậy có đèn là tắt đâu, từ 1-2 giờ khuya họ tắt hết dầu rồi. Có đèn của mấy ông vua đó, mình nhìn luôn to, mà nó vẫn còn cháy, thì họ thổi. Tới trình cái đèn bà này có muỗng nó xíu vậy hả, mà không đắt. Thổi không đắt rồi, ngày một chuyện đi, mùng thần thông thổi cũng không đắt. Thì lạ quá, mới vào bạc Đức Phật. Bạc Thế Tôn, sao có cái hiện tượng kỳ lạ như vậy? Phải không? Mình thì mình thấy kỳ không? Kỳ hết. Đức Phật cái thổi sao được? Thần thông có gì mới làm sao được? Cái ngọn đèn đó là cái hào quang của một người, một vị Phật mà soi sáng cả 10 phương thế giới, soi sáng chẳng những 1 phương mà soi sáng cả 10 phương thế giới, tức là công đức lớn như vậy đó quý vị. Thì quý vị thấy mình muốn cái gì được không? Được không? Được không? Không được. Quý vị dành không được hai xuống sao? Tôi nói cái đó đó quý vị. Đây nè, cái tiền nó không quan trọng quý vị ơi. không quan trọng đâu, mà với cái tâm thành, cái lòng thành, quý vị đem hết tâm lòng quý vị dâng một xu đó cũng quý hơn quý vị đem bỏ 100 bạc quý vị được thầy. Mình làm được không? Được không? Sao là không được? Sao? Sao là không được? Đừng có cần biết lén lén vào hát lại Phật. Bữa nay con có đồng bạc, con cứ dùng 50 xu. Vậy là quý vị. Cái chỗ này không phải là tôi mong quý vị cúng hết những cái gì quý vị có, phải. Mà cái chỗ quan trọng là với hết cái tâm thành cúng. Vậy được không? Vậy được không? Rồi. Giờ cái đó là cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ cái nghĩa chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai tôi kể hoài. Đó, chuyện này thì chắc quý vị cũng cũng cái chuyện thứ hai đó là tức là bây giờ tất cả chúng ta tu ở đây là quy nguyện tu thiền, tức là tu cái dòng lòng tế đó, tu thiền. Tu thiền tức là sao? Nên quý vị ngồi thiền 2 bữa rồi, quán niệm 2 bữa rồi, quán cái gì? Làm cái gì? Không biết. Thôi để tôi nói cho nghe. Ở các chùa Việt Nam thì có 2 cái dòng thiền nổi danh, là cái dòng thiền Lâm Tế. Lâm Tế, các cụ hồi xưa đó, hỏi bà môn nào nó tu Lâm Tế chánh tông. Tôi nói không, Lâm Tế chánh tông. Chùa Tiên Đồng này khác gì, nó như vậy quý vị. Tổ Lâm Tế đó là một thiền sư mà phải nói rằng rất có công lớn trong cái việc truyền cái thiền thiền. Thì tổ đệ tử thì ngài Hoàng Bá, mà thường thường á có một hôm đó tổ nói chuyện với đại chúng thì tôi nói rằng với cái môn đệ của ngài thầy của tổ đó có gần 40 thiền sư, 40 vị giác ngộ, mà có một vị á mà ngài rất là trọng, rất là kính trọng, đó là ngài Vi Sơn. Thì ngài có cái tật là Nguyên Tông. Thì Nguyên Tông có cái tật là gì? Hỏi tại sao ngài kính trọng? Bởi vì ngài tổ mà hán giải chúng nó trong 40 vị có một vị mà ngài kính trọng thôi. Có vị ngài kính trọng thôi thì chúng mới hỏi. Phải không? Bây giờ tôi nói giờ ở đây chùa có 3 vị mà tôi kính trọng 1 vị thôi. Thì quý vị thắc mắc hỏi ngài tại sao vậy? Phải không nè? Quý ngài mới hỏi là Bạch Hòa Thượng tại sao vậy? Thì Hòa Thượng nói bởi vì trong 40 vị mà chứng ngộ đó nha, đây là chứng ngộ à chứ không phải ta mơ à. 40 vị chứng ngộ thì chỉ kính trọng Hòa Thượng Nguyên Tông thôi. Mà lý do kính trọng Hòa Thượng Nguyên Tông là bởi vì ngài đi đâu á thì vậy đó, ngài đi đâu á ngài tiêu chảy đó, cái câu như vậy đó, đi đâu tiêu chảy đó. Mà giờ quý vị hãy nghe nó tiêu chảy thì sao quý vị? Sao chưa tiêu chảy mới rêm rêm cái bụng là bộ đi kiếm thuốc rồi, phải không? Mà đi 2-3 lần nữa thì sao? Kêu 20 lần tới chỗ về luôn. Nhưng mà ngài nói như vậy đó, vậy nói không, tôi chỉ kính trọng ngài Mua Sơ Mi, ngài đi đâu chỗ nào bất kỳ chỗ nào ngài tiêu chảy chỗ đó. Mình hiểu không sao giờ đây? Tôi nhớ đâu 2 năm trước tôi vừa trầm tôi nhớ cổ tôi không biết cổ đâu rồi không biết. Đêm đó tôi nhớ tôi nói chuyện giao thừa. Tôi chúc quý vị, những cái vị mà nghe kinh nghe giảng bữa đó đó, tôi chúc quý vị là đầu năm đến cuối năm tiêu chảy một năm. Đầu năm tôi chúc là cổ bữa đâu chừng rằm tháng giêng tôi nói thầy linh quá đi. Quả sao linh, tôi nói hồi đầu mùng 1 Tết thì chút là tiêu chảy một năm. Hồi đó hồi tôi đã gần 20 năm tôi tiêu chảy. Tôi hỏi con chết thiệt không cô? Cô nói thiệt thầy. Tôi nói nếu thiệt tôi mừng cho cô. Con biết tôi nói gì. Như vậy là quý vị, cái tiêu chảy mình cứ nghĩ là chúng ta tiêu hóa một cái thông thường, mình nghĩ vậy, phải không? Có ai mà đọc địa đến nỗi mà chút người ta từ đầu năm đến cuối năm mà tiêu chảy cái lắm, nghĩ gì đó? Một ngày 2 ngày là quá. ý như vậy. Là bởi vì ngài muốn nói Hòa Thượng Minh Tông đó, là ngài tu thực hành chữ xả bỏ ra, bỏ ra hả, tiêu chảy cầm uống nước, tức là xả cái gì cũng đi ăn tiêu chảy, tiêu chảy uống nước vô nó cũng chảy ra nước này, ăn cháo vô chảy ra cháo này, cái gì cũng bỏ ra hết. Thì ngài Minh Tông này tu thực hành xả, khen á cũng bỏ ra, chê cũng bỏ ra, mắng cũng bỏ ra, nịnh cũng bỏ ra, ngài tuyệt đối không có giữ gì hết, tức là ngài tiêu chảy đó, cái ý như vậy đó, có bị hiểu không? Chứ còn nếu mà đọc gì không lẽ ông thầy miệng mồm cho đọc vậy? Cái chỗ đó là cái chỗ tu của mình đó, của mình. Có đi ngồi thiền, bỏ ra, tiêu chảy cần tiêu chảy không? Ngồi sờ sờ mà tiêu chảy, là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó ngồi đấy hả, vừa ngồi cái có xe này cái ồ chạy lên cái chùa, cái gì mà muốn sát lỗ ngồi thì ngủ đi xe già mầm, tất là mình chạy theo chiếc xe áo nè, mình ôm chiếc xe rồi, còn nếu qua cái rồi ồ ồ nó bỏ thôi rồi tu, tức là mình bỏ, tức là mình tiêu chảy rồi đó, thì mình nuốt chiếc xe mà bụng rồi mình đi tiêu chiếc xe ra luôn, không có níu nó lại áo nè. Đó là tu á. Rồi ngồi đây, ví dụ ngồi thiền tu, ngồi niệm Phật, niệm một hồi cái kêu cái đùng xây ra dọn thấy đứa cháu cũng đùng lý như khắc chân. Đó là ngồi đó, đó là mình ốm rồi hả, không mình ốm rồi, nó thôi chơi chuyện khác chơi, đi ra đi cho bà niệm Phật đi, rồi cái mình tiếp tục mình niệm, tức là mình nuốt đứa cháu vào, mình nhả đứa cháu ra, cái đó là bổ thí đó, cái đó là bổ thí đó. Cái đó cái thiền siêu tâm tế gọi là tiêu chảy đó, không có cầm cái gì, không có ôm cái gì cả. Giờ quý vị làm được không? Được không? Được. Ai mà nghe nó thật tôi mừng lắm, tôi mới tôi hỏi nó thiệt không là vậy đó, nếu mà tiêu chảy luôn 15 ngày quý vị gần Phật lắm rồi, nói thật. Quý vị tập trước đây mà không gần Phật lắm thì sao quý vị sung sướng lắm, sung sướng lắm. Trước khi đã ghé chùa, trước khi ghé chùa thì vô đi ghé cái shopping cái gì đó bên district gì đó, cái gì đó ghé đó, trước khi ghé chùa ha, vì như chồng mình vô thấy ông Messi nó nói sao cái áo quá đẹp, đẹp quá đi, cái áo silk đẹp quá, mà áo mùa hè anh mua cái áo này chắc được chết đi, điểm nổ chết đi. Nó nói thôi không có tiền ha, để đầu tháng cái đã, rồi nói đầu tháng nó không xéo nữa, rồi ông chồng không có tiền thôi thôi đi chùa đi, đó là cái đi mà đi ra mất, đi mà trong bụng nó mất, đi rồi chút giờ chút giờ chút giờ đi tới chùa rồi thì vẫn còn dòm mà được chi giá cả luôn tháng này. Mà dòm vậy rồi thì sao? Dòm mình mặc ông chồng cái bực, cái bực có nhiều mà không mua cho mình. Đó là sao quý vị? Bực rồi thì sao? Về ghét thì nó nấu cơm, mà không nấu cơm thì ông chồng sao? Đâu có đói, đương nhiên đói. Mà đói thì sao? Không nấu quạo, nhịn thì nhịn có mút có chân nhá. Mà không nấu quạo thì làm sao? Rầy, rầy phải không? Mà rầy thì chồng ôm vô cái giận, vợ ôm vô cái giận, tối này ngủ không được, ngủ không được thì mai sao bệnh là không được, làm không được, mà làm không được thì sao hụt tiền. Thành ra từ cái nếu mình, nếu mà cô nó cũng bỏ cái áo ngay á, chị Ma Si cũng đem về, đâu có chuyện phiền não, phải không? Đâu có chuyện gì đâu, hai vợ chồng cũng vui vẻ. Thành ra nếu quý vị biết tập tu á, quý vị bỏ, bỏ từ từ ha, mình bỏ không hết được, bỏ từ từ. Mà có bỏ như vậy á, bỏ nhiều chừng nào mình sung sướng thì quý vị để ý được không? Bỏ nhiều chừng nào mình sướng nhiều chừng đó. Quý vị thấy tội nghiệp những người tham đó quý vị, những người tham tiền á, những người tham tội nghiệp lắm. Quý vị thấy ở đây có ai lên Vino chưa? Có không? Có. Nói thiệt với quý vị á, cái này nói thiệt nè, áo vẫn có bị bạch, tôi cũng có đi nữa, tôi có đi nữa, đó có lên với nhau, rồi tôi đi lên Lake Tahoe, lên đó thì có cái chỗ thật sự cũng bị tu á, lên đó rồi mới thấy cảnh ngộ của thiền của mùa đông, mới thấy cái đẹp đó. Có bữa đó tôi mới ghé cho cái sùng bạc, ai cũng dòm lạ thôi, là bởi vì sao vậy? Có ông, có ông hòa thượng nó vô phân bá rồi tôi cũng không nói nghe, tôi không nhảy, tôi vào đó là tôi chống tay, tôi đi dòm dòm mọi người hết sức, mọi người hết sức. Có những ông cụ, hoàng cụ lớn tụ rồi như cái vị gì đó mà ngồi luôn, viết ngồi nghiêng bên vậy nè, mỗi năm xu vô một cái, mỗi năm xu vô một cái, đồng nghiệp hết sức. Tôi thấy thương xót vô cùng, thương xót vô cùng. Tại sao quý vị trời cái thân thể mình mà ngồi đang hay như cái cụ như lớn bây giờ nó cụ thấy ngồi những phạm thù nó có lưng đi chùa lại cái ngó nó sư bà đừng lại đủ lại nửa chừng thôi mệt hết sức đau khổ, bởi vì đại đọa thân mình mà chắc gì ăn, chắc gì ăn, làm sao ăn, làm sao họ làm được như vậy hả quý vị? Đấy là thương vô cùng. Nhưng mà làm sao mình nói giờ đấy? Đó là chuyện của người ta. Bây giờ trở lại chuyện mình. Tháo nói chuyện người, trở lại chuyện mình. Tôi thấy cái người nào mà không bỏ cái tham đó của mình, khổ nó nhiều nào, khổ nhiều đấy. Khổ nhiều đấy. Tại sao vậy? Tôi kể một ví dụ như vậy. Tại vì tôi có một người Phật tử, Phật tử xưa thôi, trước ở Việt Nam hai cái chùa cho lắm. Qua đây ở Việt Nam cũng khá, có trại cưa rồi nọ, mất hết trơn rồi. Cũng còn như trên qua đây thì sạch trắng, sạch trắng. Qua đây 10 năm, tăng tiện tiết kiệm tiền bạc ha, mở cái nhà hàng ăn. Được. Mở nhà hàng ăn thì sao thì mở ra thì sao cũng vậy. Có ai mở tiệm mà đồ bán ế đâu. Phải không? Bán đắt. Bán đắt thì phải làm sao? Đủ thứ. Nghĩ. Bán đắt, bán được trời thiết, bán đắt. Bán đắt rồi sao? Tôi khuyên, tôi nghe lắm, nó nghe tôi tới thì anh ta cũng vừa đầy đủ. Tôi khuyên nó thôi, tiệm đủ rồi, đủ sống. Thấy không? Hai ba trại cưa, còn đâu? Bây giờ làm lại cái gì nè? À, nó thôi, chạy qua chứ cũng lo cho thầy để rồi. Sống với người ta chứ. Nó nói, à, thì đã khác, tôi nói hoài chạy. Đó rồi thì đâu, chừng 3-4 tháng trước rồi mở thêm tiệm nữa. Mở thêm tiệm nữa. Ấy chùa Kim Sơn á, ngày hôm qua tôi ghé có một vị thầy tới thăm tôi ghé, có một thầy tới chỗ tôi ở rồi tôi mới tới ghé hai thầy tới khám rồi, hỏi sao sao tôi mà có bệnh hoạn gì ốm vậy, không bệnh hoạn gì thế tôi hỏi sao ốm, tôi lo quá thầy ơi, tôi hỏi gì lo, tôi mở cái tiệm một mình nó không sể, chạy lên chạy xuống cũng thế, tôi nói đấy, tôi nói rồi là tôi nói đó. Một tiệm đủ sống rồi, phải khi bán ế tàn bạc thì không nói gì hết, bán đất phải không, bán đất thì đủ hài thôi, muốn gì nữa. Cho tay của chị bị ôm rốt cục là đau, mà đau thì tôi hỏi bà vợ ổng quạo lắm thầy, từ hai tuần lễ này hãy nói gì mà lần nói thì ổng còn vui vẻ ha, bây giờ hãy nói gì cũng cự mà cự thì sao, bà cự lợi mới đâu có vô, bà cự lợi rốt cục hai vợ chồng mất. Quý vị thấy không? Thật ra bây giờ nếu mình không bỏ tham tham đó, nó là một cái trường hợp thật thôi. Tại mình bỏ người chạy theo thì sao quý vị? Khổ lắm. Khổ lắm. Mà quý vị ơi, khổ tâm lắm. Bởi vì con đời con ta kỳ lắm. Ông bà mình nói được voi á, thì đòi tiêm. Mình lúc nghèo thì nó ráng đi dành được chừng 10,000 thôi. Được dành đến 10,000 là muốn được 20,000. Mình tự xét mình trước mắt là nó cục là mình khổ đó. Rồi giờ sân si cũng vậy đó quý vị, là tôi chỉ mong là khi chúng ta tu đó, chúng ta tập bỏ một cách dễ dàng nhất là có được 5 đồng, thấy như việc cần thiết, có việc chùa, việc thiền, việc cứu người đói khổ mình chia cho họ, chia cơm sáo cho họ, tất cả bố thí, bố thí với lòng thành nè, phải không? Chứ không phải mà xề cái môn cái bạn hồi trước làm ác thì đáng đời cho mấy chục bạn như khác, không phải vậy, không có phước mà có tội nữa là khác. lòng thành bố thí thật tốt hơn. Cái thứ hai nữa là phải bỏ ra, bỏ bớt, bỏ không hết thì quý vị chi trả không hết thì cũng ráng ráng. Chứ nếu mà mình ở đây mà ai bị bón chưa, có bị không, bị bón thì sao, phải không, khó chịu. Mình á mà hãy mình bón 2-3 ngày thì bộ phận thì kiếm thuốc rồi. Mà nói thật với quý vị á, cả đời mình ở đây lớn tuổi rồi, chắc có bị 60-70 rồi, trẻ lắm cũng 5-7 tuổi, phải không, 60-70 tuổi rồi, cả đời mình tiêu hóa không biết bao nhiêu là những cái bất tịnh. Mình ăn một món ăn mà để qua đêm khi mình đã bụng, phải không? Còn bây giờ quý vị nghĩ con đời mình có ăn mấy chục năm rồi, ăn chứ không sạch thôi, tham sân giận cũng rất là. Mình không bỏ cái gì vậy? Bây giờ chúng ta tập bỏ, theo bỏ những cái chuyện mà mình không bỏ đó, tu không được, phải không? Rồi chúng ta cố gắng chúng ta bỏ. Giờ trở lại chuyện giờ nói bỏ giờ tôi nhắc lại chuyện quý vị nhớ bỏ không, bỏ được không, được không? Đưa nói chuyện mà bạn vui quá giờ tới giờ rung chuông lên nghe kinh bỏ được không, bỏ được không, bỏ không được. Chúng ta cố gắng sẽ bỏ, vì nếu mình không tu á thì uổng lắm, cuộc đời mình không tu uổng. Đó là cái thứ nhất. Giờ quý vị hiểu được không nè? Hiểu được không? Làm được không? Được. Phải được mới được. Phải được mới được. Bởi vì nó vậy, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, phải không? Tôi nói rõ lại nè quý vị, phải bố thí. Đức Phật dạy đầu tiên đó là phải bố thí. Mà bố thí đây có tiền thì bố thí sao tiền, phải không? Quý vị không có tiền thì bố thí cái tâm mình, tâm mình đó là muốn thí thôi, ai làm cũng được, chịu hay không chịu thôi, mình muốn làm hay không muốn làm thôi, thấy không? Mà muốn làm thì được à, không nhiều thì ít, không nhiều thì ít. Mà đời quý vị đã có gì đã có làm rồi, có làm không? Có, có. Ví dụ trường hợp nào quý vị có làm, quý vị không biết nè,